This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Sau cơn mưa, trời vẫn còn tối. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, đúng vậy. Sau cơn mưa, trời lại tối. Ngày hôm nay tiếp tục thì cũng có những cơn mưa nhỏ thôi, nhưng ngày hôm qua mưa lớn quá. Là nghe một số nơi bị lục lội, không biết khu vực Tiến Dũng ở có ảnh hưởng gì nhiều không?
Thật sự ra thì không biết nó có lục hay không, mình chưa có ra đường nữa quý vị. Nhưng mà thoáng qua mưa lớn thật, mưa phải nói là cái từ mà người ta nói là mưa như trút nước đó, là đúng vậy. Người tiếng Mỹ nói là pouring, đổ xuống, phải nói là wow, phải nói là kinh dị thật. Mưa lớn thì ở Texas có những cơn mưa nào là mưa đá, rồi mưa dông, rồi tornado, vân vân. Thôi, nguy hiểm quá. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán đẹp bởi vì cái công an việc làm gọi là cái job opening nó được mở ra nhiều hơn, nhiều công ty mở cửa mướn người nhiều hơn quý vị, đặc biệt trong mùa hè này. Trước khi gửi vị những thông tin về kinh tế rất là thú vị buổi sáng hôm nay, thú vị thật, thì Dũng sẽ gửi vị về cái tình hình về thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones thì lên được 35 điểm, hiện tại là 42.554 điểm. S&P 500 lên 9 điểm, 5.979 điểm. Nasdaq thì lên 28 điểm, 19.427 điểm. Vàng thì lên 21 đồng 10 xu, 3.398 đồng 20 xu cho một ao vàng, sắp sửa chuyển vào cái mức mà gọi là 3.400, 3.500 quý vị. Dầu thô thì lên 13 xu, 63 đồng 54 xu trong thùng dầu thô. Vàng và dầu thô cùng một lúc lên chung như vậy thì chúng ta biết rằng chỉ có chiến tranh thôi, còn ngoài ra bình ổn thì vàng xuống, dầu thô sẽ lên, và dầu thô lên thì vàng đi xuống, thường thường là như vậy. Lãi suất 15 năm là 6.97, 30 năm là 6.11. Vàng ở Việt Nam mua vào 114.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 117.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Tin đầu tiên rằng Bộ Lao động của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng đã sau khi mà cái job opening đó vào tháng 4 đó mướn được mở cửa, là tức là job opening tức là họ chỉ cái job mà chuẩn bị cần người đó là 7.390.000. Trong tháng 3 chỉ có 7.200.000 thôi, thì cái bản tin này làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay nó được khá hơn. Nhưng mà cái bản tin mà đặc biệt, những bản tin mà Dũng gửi vì đây là bản tin rất là thú vị. Ngày hôm tối hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh là cái thuế quan, một cái rẹt luôn, là tất cả các sắc ngoại trừ nước Anh là United Kingdom là 25% thôi, còn những quốc gia khác là 50%. Thì biết rồi, dân quốc gia nào ngoại trừ Canada và Trung Quốc đâu, thì thấy là Canada, Trung Quốc sẽ chịu nhôm và sắt nhập vào Hoa Kỳ là 50% thuế, 1.000 đồng quốc 1.500, tức là 500 tiền thuế liền, không có nói nhiều. Và cái điều này làm cho ông Tập Cận Bình cũng nói là tức lộn gan luôn, tức lắm đó gì, nhưng mà biết làm gì. Nhưng mà ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc nói chuyện và tuần này mình không biết khi nào. Nhưng mà ông Thủ tướng Canada, ông Mark đã gọi liền cho Tổng thống Donald Trump. Call liền ngay office on Tuesday, là ngày hôm qua. Anh, ví dụ xin giải anh chơi kỳ quá, tại sao anh lên thuế? Anh nói anh ngưng là 90 ngày, mà bây giờ anh lên tùm lum gì? Anh lên quá chừng vậy, ông phải gọi liền, giống như ông Tập Cận Bình vậy, nó cũng phải gọi nói chuyện liền, chứ không là ông lên tùm lum nữa. Và quý vị cũng biết rằng sắt và nhôm cũng từ Canada vào Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà nghe đánh thuế như vậy thì lật gọi, có nhiều tin đồn rằng Canada đang suy nghĩ, suy xét để được trở thành tiểu bang 51 của Hoa Kỳ. Thật sự thì Dũng không có nghĩ cái điều này là quan trọng lắm, mà không cần thiết luôn, tại Liberal. Canada thì chúng ta biết là Liberal, tức là những người đó sống với dân chủ vậy đó, cũng nguy hiểm lắm. Tức là tiếng nói chúng tôi, tại vì Canada đã thời kỳ tách ra khỏi Anh, đó, họ vẫn còn lệ thuộc vào Trung Quốc. Canada vẫn lệ thuộc. Chúng ta biết là người Trung Quốc ở Canada rất là nhiều, nên cái đời sống họ giống như đảng Cộng sản nhiều hơn là về cái thế giới tự do, quý vị. Nhưng mà Dũng không có ngại ngùng gì cái đó hết. Họ 51 chuyện của họ, mình còn nhỏ bé lắm. Ok, nhưng cái quan trọng là ông Tập Cận Bình, ông Tập Cận Bình sẽ rất là tức giận khi mà ông Trump đánh thuế 50% lên quốc gia của mình, mà trong đó chỉ có anh là 25% thôi. Cái điều này thì ông rất là tức giận. Nhưng cái điều quan trọng ở chỗ này, cái mấu chốt ở chỗ này, thì khuya hôm qua 2:17 sáng, ông Trump đã lên mạng xã hội X, tức là Twitter đó, đánh rằng very tough and extremely hard to make a deal with China. Tức là tạm dịch là thật sự khó và cực kỳ khó để mà có được cái cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc đàm phán thành công, tức là được ok đó, được hai bên điều chỉnh với nhau, tôi này, anh thuế này kia ok. Rất là khó. Nhưng mà quý vị ơi, ai cũng biết rằng hiện tại bây giờ cái nền kinh tế của Trung Quốc lệ thuộc vào Hoa Kỳ gần như là 100%. Yes, 100% tất cả những cái cơ sở thương mại của Trung Quốc nó im lìm trong nhiều năm nay, 2-3 năm nay, từ khi ông Joe Biden nó đã từ bây giờ đến khi này là nó cạn kiệt luôn. Nó cạn kiệt luôn quý vị. Trong thời kỳ của Tổng thống Donald Trump từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã bung ra 2 lần cái gói cứu trợ, nó gọi là stimulus package, để giúp cho các cơ sở, các doanh nghiệp nhỏ ở bên Trung Quốc. Quý vị coi những bài báo của Trung Quốc luôn chứ không phải là của Mỹ nữa. Họ nói rất là nhiều điều này, họ không che giấu. Và khi Tổng thống Trump nói cái câu này, làm cho tôi cũng thấy rằng phải chăng đây là một cái câu nói ra để cho ông Tập Cận Bình thấy rằng tôi vẫn còn có giá. Ok, Hoa Kỳ vẫn coi trọng và tôn trọng tôi. Thực tế ra tôi đang cần họ, cần lắm luôn. Chính tôi đã make appointment để nói chuyện với ổng mà. Chính tôi là Tập Cận Bình gọi điện thoại, make appointment để gọi điện thoại nói chuyện với ông Trump. Nhưng mà ông Trump nói rồi ra chẳng khác là một cái người, phải nói thì cũng nghĩ rằng biết trước, đoán trước. Nếu mà mình làm nhục họ quá đó thì có khi họ cương lại là mình cũng mệt. Thôi nâng cho cấp họ lên. Thì sau khi cái câu này đưa ra và đến lúc ông Trump và ông Bình, Tập Cận Bình nói chuyện với nhau, thì hai cái ký thỏa thuận, thí dụ như Trung Quốc có lép 100%, nobody know, tất cả đều xong hết rồi. Ô, giống như là khi mà hai bên thỏa thuận, ký cái hợp đồng là thỏa thuận song phương rồi đó, thì ông Trump nói, mừng quá, thật sự ra thì Trung Quốc ready rồi. Nhưng mà ông Trump nói câu này ra chẳng khác nào là ký đi, tôi nói là khó lắm đó, nhưng mà lại ký lẹ đi. Ông Bình nói cảm ơn anh nha, anh nhờ anh nói vậy tôi cũng đỡ bất mặt. Nó giống như vậy đó, cái tôi bị giống như vậy đó. Lý do tại sao? Đây là cái vở kịch mà Dũng xin đưa ba cái vở kịch ra, nó giống nhau như vậy. Vở kịch đầu tiên là sáng hôm nay cũng nói, ông Trump nói là unbelievable khi mà ông Jerome Powell nói rằng sẽ không có cắt giảm lãi suất vào những ngày sắp tới. Ông Trump dùng cái câu là unbelievable, một vở kịch. Quý vị cũng biết rằng trong cái bối cảnh tariff nó crazy, hàng hóa thiếu lung tung. Bây giờ thì cũng xin hỏi vị đi, đơn giản vì dễ hiểu nè. Nhà chúng ta ở một cái đồng quê không có gì để mua, ngoại trừ lúa, gạo, cấy xong, hái lên ăn, cá với đồng đem lên ăn. Ví dụ cầm đến 1 tỷ tiền Việt Nam, ví dụ đó, 1 tỷ đưa nè, xài đi. Xài cái gì? Mình mua cái gì vậy đó? Đồng ruộng không mà toàn là cá với lại lúa, mua cái gì? Thì để tiền có thể làm gì? Nó giống như vậy. Bây giờ cắt giảm cái lãi suất thì chẳng khác nào khuấy động lên một cái inflation mới. Tại vì hàng hóa không có, người ta dư tiền, người ta mua nhiều. Mua nhiều thì lại thuộc cái hàng hóa sẽ thiếu hụt. Ông Trump là một nhà kinh tế gia, đừng bao giờ nói với Dũng là cái 101 này, ông không biết. Cái economy 101 nó đơn giản như là 1 cộng 1 là 2. Nếu ông không biết thì Dũng không bầu làm tổng thống. I don't want you. Because nếu mà trường hợp thì ông có nói là tại sao cắt giảm, nhưng thật sự đó là ok. Nếu mà ông Trump không nói như vậy đó thì chẳng khác nào để cho búa tạ rồi gọi là đá sỏi chọi vào ông Jerome Powell, ông chủ tịch liên bang, giống như thời kỳ của ông Biden. Ông này chịu nhiều áp lực rồi, ông cắt giảm lãi suất liên tục, ông chịu áp lực nặng lắm rồi. Trong khi đó cái bối cảnh inflation rất là cao, ông mới nói cắt giảm 25, 0.25 thì điều khoán xuống quá chừng, tại sao 0.25? Cái ông cắt giảm 0.5 rồi lên lại, tức là ông bị áp lực, mạnh quá. Thì bây giờ khi mà ông Trump với ông này chơi như vậy đó, giờ là hai bên kình nhau đó, thì cái truyền thông chỉ focus vào cái sự sức mẻ của hai người này. Bị đồng ý không? Không ai quan tâm là tại sao nhà cửa lên vậy, không nói. Mà tại sao vậy? Họ không nói luôn. Họ chỉ là ông Trump đang nghích lòng với ông Jerome Powell. Giống như bây giờ họ nói là ô, ông Trump đang đề cao ông Tập Cận Bình nhưng sau lưng đó chỉ ký hợp đồng hai bên, họ không nói đến. Tức là đánh quả mù truyền thông không biết gì hết. Bây giờ cái thứ ba, cái thứ ba nữa, truyền thông không ngã mũi vào đó, xề ngõ mũi vào anh chàng Musk nữa, vì họ hiểu được truyền thông ngày hôm nay họ chỉ focus vào những gì, ví dụ xin lỗi là truyền thông nó rất là ngu ngơ. Cái hạn như anh chàng Musk nói rằng thật là kinh tởm khi mà chúng ta bầu và thông qua cái bill gọi là Big Beautiful Bill. À, cái bill này giảm thuế đó gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà phỏng vấn với lại cô, cái cô thư ký của tòa bạch ốc đó, thì cái cô này, cái cô Leavitt thì cô nói như thế này. Cô nói là, ủa, cái này ông Musk cũng có sai vô đây mà, cũng có một chân trong đây mà. À, vì nhớ nha, cô này có nói cho truyền thông rõ ràng luôn. Thì vô này nghĩ như thế này. Ông Trump cũng muốn mượn cái trong cái lúc này để chứng minh rằng anh Musk là một anh chàng đấu tranh cho lẽ phải và đấu tranh cho đời sống người dân. Tôi quan tâm cho đời sống các bạn. Tôi không muốn làm các bạn tổn thương. Vì anh nói thêm nè, nếu mà ký như vậy thì cái nợ sẽ làm cho người dân sẽ mang thêm gánh nợ trong tương lai hơn 3.000 tỷ. À, hơi lạ, anh này là một cái cánh tay phải của ông Trump mà anh nói vậy là làm sao, chẳng khác nào ông Trump nói, anh cứ nói, người ta sẽ bắt đầu tin tưởng anh hơn, tôi chịu trách nhiệm chứ, họ đâu có chửi gì tôi đâu, cái này rõ ràng là tất cả Cộng hòa và Dân chủ ký hết rồi, thông qua rồi, anh cứ nói đi, không sao hết. Truyền thông nói, ô, thấy chưa, ông Musk còn quản đối cái này, bắt đầu họ đề cao tiếng lùm vợt. Một cái cú đánh quả mù truyền thông, ba cái đánh quả mù truyền thông tuyệt vời, cái tuyệt im hay vỗ tay thèn, một cái chiêu thức thiệt là đẹp. Duy coi cho suy nghĩ lại, lý do tại sao Dũng nói là Trung Quốc sẽ ký hợp đồng sớm với lại Hoa Kỳ, tại vì sáng hôm nay Trung Quốc ồ ạt đổ tiền vào Venezuela để mua dầu. Chưa bao giờ trong suốt từ mà khoảng 6-7 tháng gần đây, từ khi ông Trump lên, chưa bao giờ Trung Quốc mua dầu thô nhiều như vậy. Tức là cái nền kinh tế họ bắt đầu chuẩn bị, ông Trump đưa cái đèn xanh liền, tụi bay chuẩn bị đi, tao ký giấy tờ hết, ông Trump muốn gì tao ký xong, là các cơ sở thương mại sẽ mở cửa, và mở cửa không có dầu chảy gì, họ bắt đầu họ mua dầu, họ chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Đó là những gì mà suy nghĩ từ Tiến Dũng nha. Rồi, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái OI, thì chúng ta biết rằng dầu thô cũng đã giảm một chút xíu và lên lại, sau khi mà OPEC cũng đã tung thêm nhiều cái thùng dầu thô, vài trăm ngàn thùng cho mỗi ngày để giúp cho hạ nhiệt cái tình hình về cái dầu thô hiện tại bây giờ giữa cuộc chiến bên Ukraine, Nga và Do Thái cũng như là bên Palestine. Các quý vị, Costco đã được nhận số kỷ lục về xăng bán trong từ khi họ mở cửa cho đến nay. Wow, người dân Hoa Kỳ lựa Costco đổ xăng. Các quý vị, lý do như thế này, Costco đã nâng lên hơn 2 tiếng đồng hồ cho mỗi ngày. Họ sẽ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 6 giờ cho đến 10 giờ tối, 1 tiếng 2 tiếng gì đó. Và thứ 7 là từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ 30. Và Chủ nhật là 6 giờ sáng cho đến 7 giờ 30. Họ nâng cái giờ đổ xăng lên. Vì nhiều người phàn nàn là tại sao đóng sớm vậy, chúng tôi có nhiều khi đi làm về trễ không đổ được. Và họ quyết định là ok, kéo dài cái thời giờ ra. Và kéo dài không bao nhiêu hết mà xăng đổ cách kỷ lục, quý vị. Vì biết rằng Costco có khoảng 620 cái địa điểm ở Hoa Kỳ và 280 cái địa điểm khác trên toàn thế giới. Thí Dũng nói vị như thế này, nếu vị có một chủ một chiếc xe thì 50-50. Nhưng mà từ hai chiếc xe trở lên, chúng ta có chủ làm chủ một cái thẻ Costco hay là một cái membership của Costco đó, chúng ta sẽ tiền nhiều lắm. Chứ vị chưa kể chúng ta có mua insurance của Costco cũng rẻ nữa. Ok, chúng ta mua cái membership, chúng ta có thể đi mua đồ ở Costco. Chúng ta có thể, tại sao vậy, họ lấy tiền của tất cả người khác và họ giảm giá xuống đơn giản thôi. Ví dụ nói nè, bây giờ anh mua membership 10 đồng tất cả mọi người, thay vì ly cà phê 3 đồng tôi bán anh 2 đồng 80 xu. Tôi bớt 20 xu vậy sao vậy, tôi lấy những người kia 10 đồng rồi, tôi lấy những này tôi chia ra điều và tôi cắt giảm xuống để cho anh mua đồ rẻ. Nó đơn giản vậy thôi, tức là mọi người hùng vô để làm, nó đơn giản là như vậy. Costco đơn giản là như vậy. Và bây giờ chúng ta đổ xăng cũng vậy, chúng ta trả 65 đồng cho một cái thẻ Costco, ok. Thì chúng ta đổ xăng dù một ngày, một tuần lễ, chúng ta đổ 20 gallon. Trung bình Costco rẻ từ 30 đến 50 cent một gallon. Chúng ta tính đi, một năm chúng ta đổ bao nhiêu? Tính đi 54 tuần, 52 tuần, chúng ta đổ xăng, rồi chúng ta nhân lên cho một C sen, 40 sen một cái lông, mà ví dụ như 10 cái lông là 4 đồng, 20 cái lông là 8 đồng. Nhân điều lên đi, chúng ta save a lot of money, chúng ta đã dành nhiều tiền lắm với quý vị. Nên ví dụ khuyến khích quý vị nào mà chưa có thẻ Costco đó, có một cái đi, chứ thật sự đổ xăng mà chúng ta xài chung cũng được, tại đổ xăng họ không có coi mặt, chỉ có điều là Costco thôi. Nên cái này là cái hình hơi ăn gian nha, cũng không nên lắm, nhưng mà hơi tùy quý vị thôi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà Costco như vậy thì chúng ta nên có làm chủ một thẻ Costco để save a lot of money cho quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Nói về Tổng thống Trump đó, thì những cái truyền thông cánh tả cũng như mọi những người mà chống Trump này thì làm tất cả mọi thứ để mà chống Tổng thống Trump mà thôi. Ngay cả đảng Dân Chủ thì mình thấy hiện giờ họ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là họ chống ông Trump. Ông làm sai chống, không nói làm gì, mà ông làm đúng cũng chống ông luôn. Thì trước đây đối với về ông Elon Musk, hồi mà Tổng thống Trump mới nhậm chức á, thì ông Elon Musk phụ trách Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGS, thì mọi người lúc đó cũng nói rằng ông Tổng thống thực sự là ông Elon Musk, Tổng thống Musk chứ không phải Tổng thống Trump. Bây giờ như Tiến Dũng vừa mới đưa tin á, thì bây giờ mọi người thấy cái sự lên tiếng của ông Elon Musk thì lại nhảy ra bên vực ông Elon Musk, thì nói chung cái gì nói cũng được hết. Nhưng mà nó đối với cái cuộc chiến thương mại đánh thuế quan trên toàn thế giới thời gian qua đó, thì nhiều người cũng nói rằng Tổng thống Trump làm như vậy sẽ xảy ra cái này, sẽ xảy ra cái kia, kinh tế sẽ suy thoái, nước Mỹ sẽ thế này thế nọ. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ rằng, nếu chúng ta thấy được những điều đó, mình là người bình thường mình còn thấy được điều đó, chẳng lẽ Tổng thống Trump, ổng là tổng thống, ổng lại không biết được chuyện đó, ổng còn thấy trước mình cả cách xa cả ngàn dặm kia. Cho nên với lại xung quanh ông Tổng thống Trump cũng có cái bộ nội các của ổng là những người giỏi không mà, những người giàu là những người rất là giỏi. Cho nên mình hãy mình không biết được Tổng thống Trump cùng với chính quyền của ông sẽ làm cái gì. Cho nên mình mong rằng ai làm cho ổng bình yên được thì mình mong cái sự bình yên đến ông với Tổng thống Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc mình Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý vị khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.